chưa từng có. Thì thực chất ra thì cái pháp nào của Đức Phật đối với lại phàm phu, đối với chúng sinh á, thì cũng đều là pháp vị tầng hữu, là chưa từng có. Có nghĩa rằng là nếu không phải ngoài cái trí tuệ của Đức Phật, ngoài một người giác ngộ như Đức Phật, thì không ai có thể nói được những cái điều chưa từng có như vậy. Tại vì những điều này phát sinh từ một cái trí tuệ giác ngộ. Cái trí tuệ giác ngộ này nó có cái khả năng là làm cho mọi người khai mở được một cái chính kiến, tức là cái Phật chi kiến đó, tức là thấy được tất cả mọi cái thực pháp. Cho nên vì vậy nó mà nếu không phải là một người mà giác ngộ mà đã thấy được những điều như vậy thì không ai nói được những cái điều để làm cho mọi người cũng đồng thấy được như vậy. Vì ý nghĩa nó mà mới nói nó là một cái pháp vị tầng hữu mà chưa từng có. Thì như mình biết rằng là đối với tất cả những cái lý giải nào đó ở nơi cuộc đời này á, thì cũng tương tự nhau hết, nhưng mà chỉ có một cái lý giải ở trong đạo Phật nó mới là chân chính, cho nên gọi là thắng giải. Bởi vì cái lý lẽ này đưa người ta đến cái chốn hiểu biết một cách đốt ráo mọi cái nhân duyên, tức là do nơi cái pháp này nó sinh nơi pháp kia, hay là do nơi vì biết là do nơi pháp này sinh pháp kia, là biết từ nhân đến quả, và ngược lại biết cả cái chiều ngược là quả tới nhân, có nghĩa là biết rốt ráo cả hai chiều. Tức là như vậy thì thấy được cái quả như vậy thì có thể suy luận ra được cái nhân như thế nào để mà nó đưa đến cái quả như vậy. Cho nên vì như thế hiểu rõ tất cả những cái nhân nào đưa đến cái quả khổ hiện tại đó. Và cũng vì như vậy mà cũng hiểu rõ được tất cả những cái nhân nào sẽ đưa đến cái quả an trong vị lai đó. Mà thế là một phàm phu mà biết quán chiếu do nhờ sức của trí tuệ của Đức Phật hướng dẫn đó, thì cái người phàm phu đó mới thấy được cái quả và cái nhân, thấy được những cái quả sai trái và mình đang còn nhận, đang còn thọ nhận, thì mới suy ra được những cái nguyên nhân mà do đâu mà nó đưa đến như vậy. Đó cũng là những cái yếu tố ban đầu của khổ tập đó. Đó là cái chiều nhìn cái quả rồi suy đến cái nhân, rồi do như vậy nó mà nhìn biết được rằng là do những cái nhân nào đó thì có thể diệt được những cái thứ như vậy để đưa đến cái kết quả của an lạc, tức là biết đến lại cái chiều mà từ nhân để tới một cái quả mà mình mong muốn. Thì cái trí tuệ của Đức Phật có cái năng lực nói trên là làm cho người ta thấu rõ được ba đời nhân quả như vậy, tức là biết được cái quả hiện tại, cho nên biết được cái nhân quá khứ và biết được cái quả nơi vị lai, và biết được cái nhân ở hiện tại. Cho nên vì như vậy cái trí tuệ đó là cái trí tuệ của Đức Phật, là cái trí tuệ thấy rõ được ba đời, chứ không có nhìn trong một đời như là cái trí tuệ thường có của phàm phu. Thì dù như là phàm phu muốn cái gì là chỉ muốn ngay hiện tại và cố gắng nỗ lực để thực hiện cái điều đó nó chỉ ở ngay hiện tại, mà quên đi rằng là nhân này nó là quả, mà quả nọ nó là nhân kia. Ở nó ba đời nó nối liền nhau như vậy. Cho nên Bồ Tát vì nhìn thấy rõ như vậy, cho nên khi Bồ Tát gieo nhân thì cái nhân đó nó chỉ có phát sinh ra một thứ quả thôi. Quả đó là quả an lạc. Còn chúng sinh vì không hiểu rõ ba đời của nhân quả, cho nên chỉ nhắm vào một đời. Cho nên vì như vậy có thể gieo cái nhân mà mình mường tượng, mình thấy được cái quả trước mắt. Quả đó là cái quả lợi. Nhưng mà cái quả lợi này lại năng sinh hại. Tại vì quả lợi này nó lại là mầm mống của hại, Bởi vì trong một cái yếu tố nào, cái pháp nào của thế gian nó cũng có hai mặt hết. Tức là nó cũng có mặt lợi, mặt hại. Nó cũng có mặt mặt khổ, mặt lạc. Thành ra khi nó trổ cái mặt lạc thì không có nghĩa rằng là nó là thuần lạc, mà tại vì nó chưa đến thời tiết để trổ cái mặt khổ, nhưng mà nó sẽ trổ. Tức là hai cái đó nó cứ song song. Còn Bồ Tát thì nhìn thấy ba đời của nhân quả, cho nên biết những cái nhân nào là những cái nhân mà tạp như vậy, tức là những cái nhân pha trộn như vậy, cho nên biết vun trồng, biết gieo. Thế thì nói tóm lại thì sở dĩ mà nói là vị tằng hữu là bởi vì cái này ngoài sự giác ngộ ra thì không thể biết được, phải có cái sự giác ngộ ở trong thì mới biết được. Và đối với chúng sinh, nói chung chúng sinh tức là chỉ cho những người hàng không giác ngộ. Mà không giác ngộ thì cái điều này quả là vị tằng hữu. May thay đó là nhờ Đức Phật là người giác ngộ xuất hiện nơi đời, cho nên chúng sinh biết được những cái điều của sự giác ngộ mà những chúng sinh mê mờ chưa giác ngộ bao giờ, không bao giờ biết đến. Cho nên pháp của Đức Phật nhất thiết pháp nào cũng đều gọi là vị tằng hữu được. Và cái nhân duyên này là nhân duyên cũng vị tằng hữu, là nhân duyên chưa từng có. Là nhân duyên này là những cái nhân duyên đưa đến giác ngộ, mà những cái nhân duyên tạo nên một chúng sinh mê mờ chưa từng có những cái nhân duyên này bao giờ, chưa từng gặp, chưa từng thấy, chưa từng nghe, chưa từng biết những cái nhân duyên của cái sự giác ngộ từ Đức Phật. Cho nên vì vậy đó mà nói đây là những cái nhân duyên chưa từng có. Hai nữa, sự kinh này cũng nêu rõ cho mình thấy là cái cảnh giới của chúng sinh đó luôn luôn là một cái cảnh giới của cái sự không hoàn hảo hay là bất an. Nhưng mà một khi ở trong những cái hoàn cảnh như vậy á, mà phát sinh được cái trí tuệ đó, thì tự nhiên nó sẽ biến mọi cái bất an nó trở thành an, biến mọi cái mà bất hoàn hảo đó trở thành hoàn hảo với cái trí tuệ. Với cái trí tuệ hiện hữu, cho nên cái trí tuệ nó là cái trí tuệ để năng đưa người ta đến từ cái mà một cái tầm thường đến những cái mà rằng là đến những cái siêu việt, đến những cái trí tuệ như vậy, có thể nói rằng là đưa người ta từ bờ này sang bờ kia, nó gọi là đáo bị ngạn đó. Còn cái trí tuệ đó là cái trí tuệ của bát nhã ba la mật, tức cái trí tuệ đưa đến đưa mình ra khỏi cái sự mê mờ này, ra khỏi cái sự mà thiếu hiểu biết và mê mờ này, để mà đến được cái cảnh giới của vị tằng hữu, cảnh giới chưa từng có. Nên vì vậy trong kinh này mới nói đến cái câu chuyện mở đầu ấy, Đức Phật là một pháp sư, nhưng mà pháp sư đó chỉ là một súc sinh, là một con vật, nhưng mà con vật ti tiện, nhưng mà không ti tiện tí nào hết, là nhờ có trí tuệ, nhờ phát sinh một cái trí tuệ. Và khi phát sinh cái trí tuệ đó thì bao nhiêu những cái ti tiện đó nó đều không có giá trị của ti tiện nữa, mà nó được trở thành một cái gì đó tôn kính. Cho nên Đức Phật trong này mới chỉ dẫn cho vua Ba Tư Nặc với lại bà Mạt Lợi Phu Nhân, hay là nói chung là chư thiên tu các pháp thập thiện, hoặc là tu các pháp của Bồ Tát Đạo, tức lục ba la mật. Thì kinh này mở đầu thì mình cũng biết, mở đầu thì mình cũng nghe giải nghĩa nhiều, cho nên cái mở đầu này không cần giải nghĩa nữa, là cái như thị ngã văn, tôi nghe như vậy á. Thì bất cứ kinh nào mở đầu cũng như vậy, và bất cứ kinh nào do cái mở đầu nó giống nhau, cho nên cái chữ như thị ngã văn này được giải thích rất là nhiều lần qua những các bộ kinh trước. Bây giờ mình lược thôi, tôi nghe như vậy thì mình biết dĩ nhiên người nghe đó chính là Anan. Là Anan nghe chứ không phải là người nào nghe. Không có nghe gián tiếp mà là nghe trực tiếp từ nơi Đức Phật. Như thị đây là chỉ cho là như vậy dịch cái nghĩa, nhưng mà cũng chỉ theo cái nghĩa rằng là đây là cái pháp Đức Phật, cái giáo, cái chân lý của Đức Phật nó như và thị là đúng như vậy. Thế thì nói rằng là nhất một thuở đó thì Đức Phật ở nước Xá Vệ, ở nơi vườn Cấp Cô Độc, ở vườn Cấp Cô Độc đó. Thì vườn Cấp Cô Độc thì mọi người biết Cấp Cô Độc là một vị trưởng già đệ tử của Đức Phật, một vị mà đệ nhất bố thí trong hàng ngũ Ubatak. Tỳ Sa Khư là đệ nhất bố thí trong hàng ngũ Ubaji, đó là hai đại thí chủ của Đức Phật. Hai người đó là cúng dường nổi tiếng. Thì Cấp Cô Độc là người mà xây dựng nên chùa gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, còn có nhiều khi gọi là Kỳ Hoàn nữa. Thế lúc bây giờ đó thì Đức Phật mới nói với lại ngài, một vị đệ tử lớn của ngài là Mục Kiền Liên, là ông hãy về thành Ca Tỳ La thăm hỏi phụ vương ta, tức là đại diện cho Đức Phật, thăm hỏi phụ vương ta cùng với di mẫu ta là ba Maha Bát Xà Bát Đề và các vị hoàng thúc của ta, và sẵn đó thì nên đến đó để mà an ủi dùng cho thân mẫu của La Hầu La là bà Gia Du Đà La, và khuyên bà ta nên cắt đứt cái ái đi để mà cho La Hầu La tu đi xuất gia trở thành sa di tu tập để đắc đạo. Vì sao vậy? Vì cái tình ân ái mẫu tử đó chỉ là một cái tình vui trong giây lát thôi, rồi mà sau khi chết thì lại phải rơi vào trong các nẻo dữ, rồi mẹ con không thể nào thấy nhau được, mẹ con bây giờ lìa nhau không được, nhưng mà khi chết thì không có thể nào mà đi với nhau được. Cũng như đôi khi người ta hẹn với nhau rồi hai người cùng tự tử để cùng đi vô cõi chết, nhưng mà hai người đó không ý thức được mỗi người một nghiệp, cho nên sau khi chết là mỗi thần thức nó đi về một cảnh giới, không có cách gì hai linh hồn nắm tay nhau cùng đi được. Đó. Thành ra khi mà chết rồi thì theo cái nghiệp duyên, theo cái chết đây nó sinh kia, thì nó theo những cái nhân duyên, mà hai người nó nhân duyên thì nó cũng có, nó có biệt duyên, nó có cộng duyên, thì có những cái biệt riêng của nhau, tâm tư nó khác nhau, dù là vợ là chồng nhưng mà tâm tư khác nhau, mỗi người có một cái cảm thọ, một cái gì khác, một cái biệt nghiệp khác nhau. Thành ra chết rồi thì cũng người mỗi người một nẻo thôi. Mà nếu giả sử mà có muốn rằng là chết mà gặp lại được nhau á, thì nếu mà hai người cùng làm ác thì hai người cùng rơi vô hai cái địa ngục mà quỷ sứ nó cưa, nó hành, không có thấy được mặt nhau. Đó. Mà nếu mà muốn thấy được nhau thì hoặc giả là cả hai cùng giác ngộ, tối thiểu có một người giác ngộ. Thế nếu có một người giác ngộ thì người kia sẽ quan sát và biết người nọ ở đâu để mà cứu, giống như là thánh nữ ở trong kinh Địa Tạng đó, cứu mẹ qua cái sự rằng là cầu hỏi Đức Phật đó. Thì mình chẳng hạn như Mục Kiền Liên cứu bà Thanh Đề, tức là biết ở đâu, quan sát, dùng cái trí tuệ đó quan sát để mà cứu. Cho nên cũng trong cái kinh này, rồi một lát đây mình sẽ thấy những cái lời đối thoại của bà Gia Du Đà La với Đức Phật hay là với Mục Kiền Liên, để thấy rằng dưới cái tầm mắt của Đức Phật thì Đức Phật nhìn cái gia đình như thế nào và cái hạnh phúc của gia đình là như thế nào, mà định nghĩa chính xác từ Đức Phật, cái nhìn của Đức Phật dưới mắt của đạo Phật. Thì Đức Phật nói với Mục Kiền Liên như vậy và bảo là khuyên bà Gia Du Đà La là nên bỏ cái tình mẫu tử đi, để mà hy sinh, bỏ cái tình ân ái mẹ con mà bịn rịn vướng biết nhau. Đấy, bây giờ La Hầu La đã lên 9 tuổi rồi, còn nếu mà cứ sống với nhau mà cho đó là một niềm vui, một sự hạnh phúc, thì chỉ biết là niềm vui và hạnh phúc đó là chỉ giả tạm trong một đời thôi, mà không biết cái đời đó kéo dài bao nhiêu năm, có thể trong vánh, có thể là kéo dài, nhưng mà chung cục khi chết thì sẽ người đôi ngả. Cho nên chi bằng rằng là cho La Hầu La xuất gia tu hành đắc đạo, thì sau này La Hầu La sẽ độ được mẹ và dứt hẳn được cái cội sinh lão bệnh tử, có thể đạt được niết bàn như ta vậy. Thì Mục Kiền Liên mới vâng lời Đức Phật nhập định. Rồi chỉ trong một cái khoảng khắc như một vị tráng sĩ mà co duỗi cánh tay ấy, thì Mục Kiền Liên đã đến thành Ca Tỳ La. Mục Kiền Liên là nhất thần thông cho nên Đức Phật mới giao phó. Và đến ngay trước mặt vua Tịnh Phạn mà thưa rằng: Đức Thế Tôn ân cần hỏi thăm đại vương có được yên ổn chăng, và sức khỏe có được đầy đủ không, và phu nhân Maha Bát Xà Bát Đề cùng các vị thúc phụ như Học Phản Vương vân vân cũng đều được yên ổn hay mạnh khỏe. Thì bây giờ Bà Gia Du Đà La nghe tin rằng Đức Phật sai Ngài Mục Kiền Liên đến chỗ vua, cho nên bá cũng cho người đến để dò thám trước xem Mục Kiền Liên về đây với ý định gì. Và biết rằng là Thế Tôn bảo Ngài Mục Kiền Liên tới đây cũng với mục đích là sẽ đưa La Hầu La đi xuất gia và trở thành Sa Di. Và khi bà Gia Du Đà La nghe được tin đó thì vội vã đem La Hầu La lên ở tuốt trên cái lầu cao nhất và dặn bảo các vị giám quan đó là phải đóng hết các cửa nẻo cho thật chắc để không có cho Mục Kiền Liên lên. Thì bây giờ Mục Kiền Liên đến nơi thấy cửa gì cũng đóng kín hết. Nhưng mà một người mà có sức thần thông như Mục Kiền Liên thì cửa nẻo cũng chẳng có nhầm gì. Cho nên Mục Kiền Liên dùng cái sức thần thông của mình bay lên lầu cao đến đứng ngay trước mặt của hai mẹ con Gia Du Đà La và La Hầu La. Thì bà Gia Du Đà La thấy Mục Kiền Liên xuất hiện thì cũng cung kính đứng dậy vái chào và hỏi thăm. Và Ngài đi đường xa như vậy có mệt nhọc chăng? Với thần thông của Ngài thì nhanh lắm, chỉ như một cái sức mà co duỗi cánh tay thôi, Ngài đến rồi. Rồi lại hỏi thăm Thế Tôn có mạnh khỏe chăng? Và việc giáo hóa của Ngài có mỏi mệt không? Hôm nay đây Ngài đến đây có chuyện gì vậy? Mục Kiền Liên đáp rằng Thái tử La Hầu La đó bây giờ đã lên chín rồi, cho nên nên cho đi xuất gia để học đạo. Vì sao vậy? Vì cái tình ân ái của mẹ con chẳng bao lâu thì cũng phải dứt, mà khi thân mạng chết rồi thì phải đọa vào ba đường ác. Mờ mờ mịt mịt thì chừng đó mẹ cũng chẳng nhận ra con cũng chẳng nhận ra mẹ, con chẳng nhận ra mẹ, mẹ chẳng nhận ra con. Cho nên hết một cái đời rồi thì mình đâu có nhận được cha mẹ trong quá khứ nữa đâu, mình chỉ biết cha mẹ trong hiện tại thôi. Còn cha mẹ trong quá khứ giờ mờ mịt nào có biết đâu, mà cha mẹ trong quá khứ bây giờ cũng mờ mịt đâu có biết mình đâu. Nhiều khi thấy mình cũng tranh giành, cũng sâu xé, mà đâu có biết là hồi xưa cũng là mẹ con của nhau. Đó cũng là cái tôi nói là vì Đức Phật có những cái trí tuệ vị tăng hữu như vậy, cho nên vì như thế mà với cái ý nghĩa của Vu Lan, tôi mới bảo Đức Phật mới chỉ bày cho mình thấy rõ được, mới thấy rõ được rằng là nếu mà mình là một cái kẻ hiếu tử thì mình phải nghĩ nhớ đến cha mẹ trong quá khứ, chứ không phải mình chỉ biết có cha mẹ trong hiện tại. Mà nếu mình có nhớ được cha mẹ trong quá khứ thì cha mẹ trong hiện tại của mình mới được bảo đảm ở nơi tương lai đối với mình, chứng tỏ là trong hiện thời mình không quên cha mẹ trong quá khứ, thì như vậy trong tương lai mình không quên cha mẹ ở hiện tại này. Còn nếu ngày hôm nay mình quên sạch cha mẹ trong quá khứ, mình chỉ biết cha mẹ hiện tại, thì tương lai mình cũng hệt như vậy thôi, cha mẹ hiện tại trở thành quá khứ và mình cũng quên sạch sành sanh, mình cũng bội ân. Cho nên vì tri ân cha mẹ trong nhiều đời như vậy, vì vậy mà người có trí tuệ này mới dùng trí tuệ quan sát như vậy để độ sinh vô cùng vô số, là vì như vậy, là để báo hết ân, có cái trách nhiệm như vậy. Vì như thế đó mà một người có cái trí tuệ như thế thì cái người đó mới là người mà giúp đỡ và thương xót đúng nghĩa, mà thương và giúp đỡ được đúng nghĩa những mọi cái người thân của mình, mới thành toàn được cái tình của mẹ hay là tình của cha hay tình của con được. Còn nếu mà chỉ biết là cứ bịn rịn với nhau ở trong cái đời này thôi thì trong những cái đời sau nó sẽ quên nhau, cho nên khi chết đi rồi thì con chẳng biết mẹ, mẹ chẳng biết con gì nữa hết. Chỉ bằng để cho La Hầu La tu hành đắc đạo thì xa lìa hẳn các sự u khổ đó, như là sinh già bệnh chết và đến được cõi niết bàn như là Đức Thế Tôn ngày hôm nay vậy. Bà Gia Du Đà La liền đáp lại lời của Ngài Mục Kiền Liên: Đức Phật khi còn làm thái tử cưới tôi về làm vợ, tôi hầu hạ Ngài như hầu hạ thiên nhân, chưa từng có điều chi sơ sót. Chưa đầy 3 năm Ngài đã vội bỏ mọi cái thú vui của cung điện thành trì mà bỏ trốn về nơi trốn vương điền, tức là trốn quê mùa. Đức vua thân hành đi rước, Ngài cũng nhất định chẳng chịu về, còn sai Sa Nặc dẫn Bạch Mã trở lại trả. Ngài tự quyết thề nguyện cho đến chừng thành đạo mới về, mặc áo bằng da nai giống như người cuồng dại ở ẩn chỗ núi rừng, chuyên tu khổ hạnh. Hơn 6 năm nay, lúc thành được Phật đạo, khi trở về nước cũng chẳng nghĩ đến người xưa, quên hẳn, coi mọi người như tuồng khách lạ qua đường xa lìa cha mẹ ở nơi xứ người, khiến cho mẹ con tôi phải chịu côi cút, trơ trọi, sống không có người trông cậy và nương tựa. Mạng người là chí trọng, cho nên không lẽ tôi nay phải tự hủy, tự vẫn, tự hủy mình sao? Cho nên đành phải chịu những cái cay đắng như vậy. Tuy rằng là mạng này của tôi sống ở trong cái cõi người, nhưng mà xét ra nó còn khổ sở như cầm thú. Trong các cái họa như vậy thì có cái họa nào mà sánh cho bằng được nữa. Thế mà hôm nay đó, còn sai người về đây dắt con tôi đi nữa đó. Để sao mà quá như vậy? Thái tử thành đạo tự nói rằng từ bi, mà cái đạo từ bi lẽ ra phải làm cho mọi người yên vui mới phải, cứ sao hôm nay lại làm cho mẹ con của tôi phải biệt ly, phải chia lìa. Trong những cái khổ đau đó, có cái khổ não nào bằng cái khổ của sự ân ái chia lìa? Tức là mẹ con phải phân cách. Ngài thử suy gẫm thêm cái từ bi đó ở chỗ nào. Đó. Mục Kiền Liên đáp hoài mà không thuyết phục được. Và bá vẫn cứng rắn nằng nặc và nói với Mục Liên rằng: phiền ngài hãy đem hết những lời này của tôi về thưa lại với lại Thế Tôn. Nếu mà muốn nghe cho Đức Phật nghe những câu trách móc của bá thì túng thế Mục Kiền Liên không đủ cái trí tuệ để mà giải quyết, cho nên túng thế Mục Kiền Liên phải từ tạ trở về chỗ vua Tịnh Phạn, rồi kể lại cho Tịnh Phạn nghe các lời nói trên. Vua Tịnh Phạn bèn sai người mời phu nhân là Mahabhasabade đến. Vua bảo rằng: con ta là Tất Đạt Đa, sai Mục Liên về đây rước La Vân đó. Trong này nói là La Vân, muốn cho La Vân học đạo tu pháp thành thánh đạo. Nhưng Gia Du Đà La là người đàn bà u mê, chưa hiểu được pháp yếu, cho nên tâm ý cứ nặng nặng, nhất định không chịu dứt tình với lại La Hầu La. Cho nên bà hãy tới đó mà giảng giải, khuyên ngăn. Nghĩ là đàn bà nói chuyện đàn bà nó dễ. Bây giờ phu nhân Mahabhasabade mới dẫn người hầu kẻ hạ đông đảo kéo đến trong cung của bà Gia Du Đà La, rồi dùng đủ mọi điều phương tiện tùy nghi dẫn giải, nói làm sao Gia Du Đà La vẫn nhất định không nghe, và nói với lại phu nhân rằng: hồi con còn ở với lại cha mẹ ruột của con á, thì đến vua của 8 nước thân hành tới hỏi cưới, con cũng như cha mẹ con đều không có chịu nhận. Sở dĩ vì sao? Bởi vì Thái tử Đức Phật á, hồi đó tài trí cao xa, cho nên cha mẹ con mới chấp nhận mà gả con cho Thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng Thái tử bây giờ biết cuộc đời là giả tạm, cho nên quyết chí xuất gia học đạo, đã yên bổn phận thì thôi, cứ sao lại con sai người về đây bắt con của con đi. Cứ suy cho đúng lý thì người ta mà lập gia đình á là vì cái sự ân ái sum họp vui vầy, sinh con đẻ cái để mà nuôi dõi. Ngày hôm nay Thái tử đã đi tu rồi, còn về bắt La Hầu La muốn khiến cho tuyệt dòng trị nước, chẳng còn có người nào mà cai trị đất nước này hết. Thì đó là cái lý lẽ gì? Hoàng hậu ngồi nghe lặng thinh không nói lại được. Bây giờ Đức Phật biết như vậy, biết cái tình đây là để chỉ cho mình thấy rằng là cái ái ở cuộc đời này nó khó dứt, khó bỏ, khó dứt ghê lắm. Và đụng tới cái đó là ác đối với con người, là không có chấp nhận được. Là vì si mê, không biết rằng là cái ái đó là một sự trói buộc với nhau và không thực sự thương nhau, là bởi vì chết rồi cũng chẳng giúp ích gì được nhau hết. Người cũng đôi ngả, người cũng đau khổ, ai lo thân nấy còn chưa xong, ai lo trả cái khổ của mình còn bơ phờ hả uống, còn nghĩ cái chuyện gánh khổ cho thiên hạ. Cho nên ai là người dám phát nguyện là gánh hết khổ cho thiên hạ đâu, ngoài Bồ Tát. Cho nên thực sự Bồ Tát mới có được cái bi tâm bi nguyện, có được cái tình thương chân chính. Còn ngoài ra không có. Mà muốn như vậy thì phải học Bồ Tát Đạo, tức là phải học được Ba La Mật thì mới có thể hiểu biết, mà có thể phát tâm như vậy. Phát tâm như vậy mới gánh vác được hết chúng sinh, gọi là độ nhất thiết chúng sinh. Nhưng mà cái tình ân ái này nó thấy là không có thấy được những cái điều như vậy, mà chỉ thấy rằng là mình cần có những cái tình cảm nó xung quanh, cần có những cái người tình cảm như vậy với mình ở xung quanh. Cho nên bây giờ Đức Phật mới sai một vị hóa nhân hiện ra giữa hư không bảo rằng: Yasodhara, bà có nhớ cái lời thề đời trước hay không? Thích Ca Như Lai đương thời đó chính là tôi ngày nay. Khi tôi còn làm đạo Bồ Tát, dùng 500 quan tiền mua 5 cánh hoa sen, tức là hồi xưa đó, trong một cái đời Đức Phật quá khứ gọi là Đức Phật Định Quang, thì bà Yasodhara này là một người bán hoa. Rồi có một anh thanh niên tu Bồ Tát Đạo muốn cúng dường Đức Phật Định Quang, cho nên bỏ tiền ra, 500 quan tiền ra mua 5 cánh hoa sen của cô này và đem cúng Phật. Thì cô này thấy vậy, cô này mới nói thôi vậy thì hai người hợp nhau lại cúng Phật đó. Hợp tác lại để cúng Đức Phật Định Quang. Thì cúng Đức Phật Định Quang rồi thì bây giờ bà cầu tôi đời đời sinh chỗ nào cũng cùng nhau làm chồng vợ, song tôi không chịu. Tôi bảo rằng tôi hành Bồ Tát Đạo, đời nào cũng thực hành cái bản nguyện đó hết, nghĩa là bố thí tất cả không trái ý mọi người. Nếu bà có thể bằng lòng như vậy thì bà mới có thể theo tôi được. Khi đó bà lập lời thề rằng: nguyện đời đời sinh ra chỗ nào quốc thành thê tử cùng với ngay chính thân mạng này của tôi. Thì ông muốn cho thì cho, và tôi thề không bao giờ có tâm hối hận hay là cản ngăn. Thế mà nay vì lý do gì bà lại ái tiếc La Hầu mà không cho đi xuất gia học đạo? Bà Yasodhara nghe lời ấy rồi thì bỗng nhiên nhớ lại nhân duyên đời trước. Tại vì với cái sức trí tuệ của Đức Phật, với cái từ bi của Đức Phật, Đức Phật đủ cái năng lực để đẩy cho mình thấy lại được những cái gì Đức Phật nói. Tức là dù Đức Phật nói chuyện tiền kiếp, mình cũng có thể đủ năng lực để thấy. Cho nên khi đó bà Yasodhara thấy lại cái chuyện mà cúng dường Đức Phật Định Quang của cái thuở xa xưa đó rõ ràng như là những cái việc thấy trước mắt, thì tự nhiên bao nhiêu những cái mà quyến luyến con cái đó tiêu tan hết. Cho nên bà chịu giao cho ngài Mục Kiền Liên đó. Rồi bà sám hối và từ tạ với Mục Liên, rồi cầm tay La Hầu La phó thác cho Mục Liên, rồi bái biệt với lại La Hầu La. Tuy nhiên như vậy nhưng mà những cái dư cảm vẫn còn, cho nên bái biệt bằng những hàng nước mắt. Lúc ấy La Hầu La thấy mẹ sầu khổ, cho nên quỳ xuống chắp tay từ tạ mà thưa rằng: mẹ chớ có buồn, con nay đến viếng Đức Thế Tôn rồi sẽ trở về cùng mẹ gặp mặt. Khi đó vua Tịnh Phạn vì muốn an ủi bà Yasodhara, cho nên vua bèn gọi các nhà hào tộc ở trong nước đến mà nói rằng: hôm nay đây Kim Luân Vương Tử xuất gia theo Đức Thế Tôn học đạo, cho nên các khanh mỗi người nên cho một đứa con đi theo cháu chậm. Vua phán xong thì mọi người đều phụng mạng, và tức thời nhóm họp lại và có đến 50 thiếu niên khác cùng đi theo La Hầu La đến chỗ Đức Phật làm lễ. Cái đó Đức Phật mới bảo với lại A Nan cạo đầu cho La Hầu La và 50 vị vương tôn công tử đều cho xuất gia, và dạy ngài Sát Lợi Phất làm hòa thượng, ngài Đại Mục Kiền Liên làm A Xà Lê, truyền trao 10 giới cho 51 người này trở thành Sa Di. Xong rồi La Hầu La thì vì cái tuổi còn thơ ấu, tuổi còn trẻ, cho nên quen cái thói ham chơi ở trong cung điện quen rồi, mà mới 9 tuổi thôi, cho nên cứ nghịch ngợm và chơi, chẳng có thiết học đạo hay là nghe pháp gì hết. Vì quen cái tập tính như vậy, thì bây giờ khi vua Ba Tư Nặc Kê tin rằng là con của Đức Phật là La Hầu La nó đã xuất gia làm Sa Di, cho nên vua cùng với lại Mạt Lợi phu nhân với lại quần thần thái tử kéo nhau tới thăm. Thì buổi sáng sớm đồng đến chỗ Phật làm lễ hỏi thăm, và nhìn mặt La Hầu La rồi thì mọi người ai nấy đều ngồi xuống chỗ, và Đức Phật bắt đầu nói pháp cái lễ như vậy. Nhưng mà vua và quần thần cũng thế, cũng quen theo một cái thói rằng là ăn chơi hưởng thụ, cho nên quen cái thói đó thì ngồi nghe pháp lâu chịu không nổi. Nhưng mà ngồi chơi lâu thì được, nhưng mà ngồi nghe pháp lâu thì chịu không nổi, nó sinh nó mỏi mệt buồn chán và muốn từ tạ ra về. Đúng vậy chứ, cái người mà thích đánh bạc không ngồi thâu đêm Nhưng mà đến vạn Phật thành mà ngồi thâu một đêm chỉ cũng thấu, gật lên gật xuống, ngủ túi ngủ sụi. Mấy người đó mà đến mà để một cái bạc trước mặt là tỉnh nguyên đêm, là ngồi hoài cũng nằm nguyên đêm. Đấy, Hòa Thượng Thiên Hóa cũng phải sợ. Thế thì quen theo cái thói như vậy rồi, cho nên cái thói này mà ngồi mà đờn ca múa hát hưởng thụ thì không mỏi mệt, nhưng mà nghe pháp thì tự nhiên nó mỏi mệt. Bây giờ Đức Phật mới biết, vua mới giác ngộ thôi, mới phát tín căn chưa có vững, cho nên muốn khai ngộ cho vua và quần thần được nhiều sự lợi ích. Vì vậy mà ngài bảo An Nan rằng ông nên đi kêu Sa Di, mấy ông Sa Di lại đến đây hết á, để mà nghe tôi giảng dạy. Khi mà mọi người đến đông đủ rồi thì Đức Phật mới nói với lại vua là đại vương nên chờ đợi một chút xíu nữa thì tôi sẽ nói pháp. Vua liền đứng dậy vòng tay bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, thân con đây quen thói vui chơi đã nhiều, cho nên con không thể ngồi nghe lâu được, khổ lắm, mong Phật tha cho con. Đức Phật liền bảo với lại vua: cái này đâu có lấy gì làm khổ. Vì sao vậy? Bởi vì đời trước đại vương gieo trồng cội phúc, cho nên đời nay được làm vua, thường ở trong chốn thâm cung, thỏa mãn ngũ dục, lúc ra vào đều có kẻ hầu hạ, chân đi thì không có chấm đất, bởi vì lúc nào có người khiêng, người kiệu, thì đâu có gì gọi là khổ. Cái khổ ở trong tam giới, đâu có cái khổ nào bằng cái nạn khổ ở nơi địa ngục súc sinh và ngạ quỷ, những cái khổ đó mà tôi đã từng nói. Bây giờ Phật mới quay sang La Hầu La: này La Vân, con phải biết rằng gặp Phật ra đời là khó, nghe được chính pháp là khó, giữ được thân mình là khó, và đắc được đạo là khó. Nay con đã được thân người, lại gặp Phật ra đời, thì cớ sao lại biếm nhác và chẳng chịu nghe pháp vậy? Bây giờ đến một ca, ca kia là ông lớn, ca này ông nhỏ. La Vân bạch Phật: bạch Thế Tôn, pháp Phật tinh diệu, tâm trí con còn non nớt, nghe không nổi pháp màu của Đức Thế Tôn. Trước con đã từng nghe, nay con quên hết trơn, luống nhọc tinh thần không biết bao nhiêu mà không được một chút lợi gì hết. Và con nay tuổi còn nhỏ, cho nên tình ý còn hay buông lung, đợi đến chừng nào con tuổi lớn khôn, may ra có khác, chừng đó có thể nghe pháp được. Phật bảo La Vân: muôn vật đều vô thường, thân người cũng khó giữ được, vậy thì nay con có biết là con có thể giữ được mạng người của con đến lớn hay không? La Hầu La mới bảo: bạch Thế Tôn, con đây không chắc con có thể giữ được thân mạng của con, nhưng mà không lẽ Phật không giữ dùm cho con sao? Đức Phật bảo: ta còn không giữ được cho ta nữa, hả, uống gì giữ cho con. La Vân mới thưa rằng là: con cổ công nghe pháp mà con không có đắc đạo, cho nên như vậy con thấy nghe pháp cũng có cái ích chi đâu. Đức Phật mới bảo: cái công sức nghe pháp, công trình nghe pháp, dù đời nay tuy không đắc đạo, nhưng trong các đời sau thọ thân ở trong ngũ đạo thì được nhiều cái sự lợi ích. Như trước kia ta nói bát nhã trí tuệ, cũng kêu là cam lồ, cũng kêu là vị lương y, cũng kêu là cầu cống, cũng kêu là chiếc thuyền to, con có nghe bao giờ chưa? La Vân nói rằng: con đã từng nghe. Vua Ba Tư Nạc nghe như vậy thì chắp tay thưa rằng: như Phật vừa nói, bát nhã trí tuệ kể có bốn tên, nhưng chưa biết nghĩa đó ra làm sao, mong Phật thương xót mà giảng dạy cho con. Thì đó là những cái lý do cuộc đời, cái tâm lý giống như là của La Hầu La hay là của vua Ba Tư Nặc vậy đó. Có nhiều người nghe pháp thì khổ lắm, ngồi nghe pháp thấy nó khổ quá, ý nghĩa thì khó hiểu đó. Rồi nghe pháp thì bảo nghe hoài nó không có đắc đạo. Nhưng mà như Đức Phật nói thì nghe pháp thì không đắc đạo. Tuy không có đắc đạo ngay, đó là tùy theo căn cơ. Nhưng mà những căn cơ yếu mà không đắc đạo ngay thì dù như vậy, nhưng mà do cái sức nghe pháp đó mà sinh ra trong ngũ đạo thì đều được những cái hoàn cảnh tốt đẹp đó. Hoàn cảnh tốt đẹp hơn, tức là biết Phật pháp. Và do vì như vậy, do những cái nhân duyên như vậy, nó mới từ từ nó mới tăng trưởng, tăng trưởng lên cho đến khi nào mà thâm nhập vào Phật pháp. Nếu mà không có những cái bước đầu, tức là biết sơ sơ, thì nó không có đến cái biết nhiều, không có một bước nó không thành ra là ngàn dặm. Thì bây giờ Đức Phật mới đáp với vua Ba Tư Nặc rằng: tôi nhớ quá khứ từ vô số kiếp, ở nước Tỳ Ma Đại trong núi Tỳ Đà có một con giả can. Giả can là có thể nói, nếu mình dịch ra tiếng Việt thì chắc là một cái loài chồn hôi. Đó. Thế con giả can này, giả can là một cái loài chồn, nhưng mà loài chồn này dơ lắm, hôi lắm, dơ hôi ăn phân của mấy cái con thú khác, đấy, nó hôi hám vô cùng. Thì bây giờ nó bị con sư tử rượt, rượt bắt muốn ăn thịt. Giả can sợ hãi, chạy làm sao mà nhảy rớt xuống một cái giếng và không lên được nữa. Ở dưới cái đáy giếng đó 3 ngày, nghĩ là mình chết chắc, bởi vì không lên được, không có cái gì ăn. Thì giả can khi đó sống trong cái cảnh mà thấy là mình chết rồi, sống trong cái cảnh chỉ có chờ chết thôi, đau khổ lắm là trong tình trạng như vậy. Tình trạng rất là khổ của con người. Thì giả can bỗng dưng suy gẫm cái lý do mà mình khổ như vậy. Giả can mới đọc tự Thán Niệm Bài Kệ. Thán Niệm Bài Kệ với cái ý nghĩa bảo rằng là: họa thay, hôm nay cái khổ sở nó bức hại tới mình, mà cái mạng của mình đây là chết chắc chắn ở dưới đáy giếng. Tuy biết rằng là mọi vật đều là vô thường, nhưng mà hận rằng là mình chết ở dưới móng vuốt của sư tử. Vì sao vậy? Vì rằng là mình chết ở dưới này là chết một cách vô tổn, vô ích, không có ích lợi gì hết. Thì thà rằng là chết ích lợi, tức là cho con sư tử nó no bụng, còn hơn là cũng chết, mà chết dưới cái giếng không có giúp gì được ai hết, chết vô ích, mà còn làm nhơ giếng người, tại vì mình hôi hám quá. Cho nên vì như thế mới biết rằng là cái nghiệp của mình, cái nghiệp nó khổ sở như vậy, cái nghiệp nó xấu xí như vậy, rồi bây giờ lại cái nghiệp nó đến độ mà chết cũng chết một cách vô ích như vậy, sống vô ích, chết vô ích. Cho nên biết là tội lỗi chất trần. Cho nên vì vậy mà nói Nam Mô Sám Hối 10 phương Phật, Nam Mô Sám Hối thập phương Phật nữa. Chứng biết cho lòng con hôm nay là thanh tịnh, đời trước đã làm 3 nghiệp tội, nay quyết định rằng là yên vui với cái nghiệp báo này để trả cho hết cái nợ đó. Nên nguyện đem thân này đền trả xong các tội hết rồi thì 3 nghiệp nó được thanh tịnh. Thì tâm bây giờ mới bất động, niệm mới chân thật. Từ đây kiếp kiếp xin nguyện phải gặp Minh Sư đúng như pháp để tu hành cho đến mau lẹ thành Phật. Đó. Thì bây giờ khi mà Thiên Đế Thích, khi mà Giả Can thuyết nói như vậy thì Thiên Đế Thích là vì Đế Thích mà, cho nên có thần thông, có thiên nhĩ thông, có đủ thứ hết. Thì Thiên Đế Thích mới nghe. Và khi Thiên Đế Thích nghe như vậy thì Thiên Đế Thích chợt giật mình, mà nghĩ rằng mình đây á, đúng vậy, mình đây cũng vậy, cô lộ không có thầy dạy, tức là mình sống cũng không có nơi nương tựa, mà không có vị thầy nào dạy cho mình, mà vì rằng là mình mải mê say sưa trong ngũ dục, đắm chìm ở trong đó, không thể vượt ra khỏi tất cả những cái sự hưởng thụ nói trên. Rồi suy nghĩ như vậy bất giác sợ hãi, cho nên cùng với chư thiên 80.000 chúng bay xuống cái bờ giếng để xem cái vị pháp sư nào mà mới nói những cái lời lẽ như vậy làm cho mình giật mình. Thì bây giờ mới thấy Giả Can ở nơi đáy giếng, hai tay thì đang còn bấu đất nhưng mà không sao lên được. Thiên Đế lại nghĩ thầm rằng thánh nhân ứng hiện ra nhiều phương pháp lắm, cũng như là Quan Thế Âm ứng hiện ra rất nhiều thân, cho nên có thể thánh nhân đây là hóa hiện, biến thành giống như Thiên Đế Thích thường biến để thử thách người ta, thì có thể đây là các vị Bồ Tát biến ra vậy thử thách mình, biến ra hình con Giả Can như vậy. Cho nên thánh nhân ứng hiện nhiều phương pháp lắm, cho nên tuy là mắt mình đây thấy hình con Giả Can thật, nhưng mà coi chừng đó là một bậc Bồ Tát chứ không phải là phàm. Như vậy thì mình xin hỏi pháp là mình biết, mình giải được cái chỗ nghi của mình, và lại còn khiến cho chư thiên được lợi lạc vì nghe pháp. Mình cũng như chư thiên ở đây lâu ngày rồi không nghe cái thanh giáo, cho nên mù mịt, không có rõ được cái điều gì hết. Vì vậy hôm nay hỏi nhân giả ở đây chẳng phải là cái bậc phàm, xin vì chư thiên mà nói pháp cho nghe, nói với Giả Can như vậy. Cái đó Giả Can mới ngửa trông lên trên miệng giếng, thấy Thiên Đế Thích đứng oai phong lẫm liệt, tướng mạo sang trọng, của mình ở dưới này dơ giấy bẩn thỉu ở dưới đáy giếng. Và Thiên Đế Thích ở trên hỏi pháp, vì nghĩ đây là một vật Bồ Tát hóa thân thành một con vật xấu xa hôi hám như vậy để thử thách mình, cho nên hỏi pháp. Thì Già Can ngước lên nhìn thấy như vậy, một cái thân thấp hèn, một cái thân cao thượng, một cái thân cao thượng đứng bên trên, một cái thân thấp hèn ẩn ở bên dưới. Nhưng mà Già Can nói với một giọng rất là cao thượng, oai vệ, và bảo ngài làm Thiên Đế thích, cho nên chẳng có ai chỉ bày cho ngài, cho nên ngài quen cái thói ngạo mạn và si mê. Đó. Tại sao vậy? Ngài đứng ở trên cao, pháp sư ở dưới đáy, mà ngài thưa hỏi pháp sao? Ít ra phải mang pháp sư lên, ít ra phải cung kính pháp sư chứ. Con này coi thường pháp sư quá, pháp sư ở tuốt dưới đáy, đứng ở tuốt ở trên nó mà hỏi đạo. Thế là ngài là Thiên Đế thích, cho nên quen cái thói si mê ngạo mạn đó rồi, không có ai chỉ bày hết. Đó. Pháp sư ở dưới, mình ở trên, đã không cung kính lại hỏi pháp. Pháp như nước mát cứu được người. Đó. Làm sao mà được cái pháp như vậy với một cái tâm ngạo mạn. Thiên Đế nghe xong rồi hổ thẹn, chư thiên đứng xung quanh thì cười đổ. Đó. Cười Thiên Đế thích. Đó. Bây giờ Thiên Vương như vậy rồi thì Đế thích mới bảo với chư thiên rằng là ta đây đúng là ngu muội, cho nên vì vậy bây giờ càng quyết phải nghe cái pháp yếu nữa. Vì vậy mà Thiên Đế thích mới thòng cái tay áo của mình xuống dưới đáy giếng, rồi bọc Già Can đem lên, vòng tay từ tạ và xin tạ lỗi, rồi cúi đầu sám hối xin tha tội nữa. Thì bây giờ Già Can mới nói vậy, nó chư thiên nó thiệt đúng như là lời của thầy ta dạy, làm mải mê cái triền miên mãi ở trong ngũ dục, cho nên u mê vô cùng. Đó cũng chỉ là do bởi vì không gặp được bậc thiện sư, thiện đạo sư để mà giảng nói cho những cái về khổ vui thường và vô thường. Bây giờ chư thiên dâng cúng lên các món cam lồ thực để cho Già Can ăn để hy vọng sống. Thì Già Can mới nghĩ là không ngờ khi nào cũng vậy, trong họa có phước, trong phước có họa, vì do rơi xuống dưới giếng mà hôm nay được có cái phước này. Phước này là phước được thuyết pháp giảng đạo. Già Can từng nghĩ rằng trong đường súc sinh, sự xấu xa thô tệ nhất là cái loài mình rồi, là cái loài Già Can rồi, nhưng nhờ cái sức trí tuệ cho nên ta được như vậy. Lại từng nghĩ thân hình thô xấu, thân hình này của mình thô xấu, không có một cái chỗ nào đáng luyến lưu, đáng thương, đáng xót, đáng vui. Nhưng mà vui đây và vui mừng vô cùng đây là bởi vì được cái nhân duyên thuyết pháp hoằng pháp. Chư thiên si mê, các vị chư thiên ở đây si mê vô cùng, nhưng mà may nhờ được Đế thích trước đây có cái nhân duyên đối với Phật pháp mà chư thiên được theo Thiên Đế thích đến đây để đồng nghe pháp. Cho nên chư thiên cũng đồng tự thán rằng là thay, có cái may nào bằng là cái may được nghe thuyết pháp để thành tựu mọi công đức cho chúng ta. Cái ơn hôm nay đây không, nếu không nhờ công đức trí tuệ phương tiện của Hòa Thượng Từ Mẫn dạy bảo hay sao. Cho nên đồng nói Nam Mô Ngã Sư, Nam Mô Ngã Sư, Nam Mô Bát Nhã, Nam Mô Bát Nhã. Ngã Sư là thầy tôi, đó là quy y nơi thầy tôi. Nam Mô này tỏ cái sự quy y tôn kính. Nam Mô Bát Nhã, quy y vô trí tuệ, là bậc thầy trí tuệ. Già Can suy nghĩ là tuy mình làm tội sinh ở trong ác thú, nhưng vẫn nhớ đời trước và biết được nghiệp duyên là nhờ nơi sức Bát Nhã, là nhờ có cái sức trí tuệ đó mà nay cảm hóa được chư thiên, phải giáng thần đến tận cái giếng này cúng dường và làm cho mình được cái nhân duyên hoằng pháp để thỏa nguyện cái tâm của mình. Cái đó Đế thích bảo chư thiên rằng như lời thầy nói, thầy đây là thầy Già Can đó, thầy nói sẽ thuyết pháp về chúng ta sẽ được nhiều lợi ích, vì vậy ai nấy nên cúi đầu đảnh lễ và xin thỉnh thầy thuyết pháp. Đế thích thưa xong rồi thì chư thiên đều vâng mạng, tức thời mỗi người sửa sang kính cẩn, trịch vai áo bên hữu, đồng bao quanh Già Can quỳ xuống chắp tay và đồng tiếng tụng rằng: tức là lành thay Hòa Thượng Già Can, xin ngài nói pháp mà khai hóa cho chư thiên. Cõi thiên mờ mịt mê đắm ngũ dục mà hằng sợ hết phước, vì vô thường sẽ keo lôi, chết đọa vào ác đạo, khó cứu được ra khỏi. Đã lâu đời lắm, mấy muôn ức năm, nay vừa thoạt gặp được ruộng phước tốt lành, xin thầy thương xót nói pháp cho nghe thiên nhân được phước.
Được nguyện cùng Hòa Thượng vĩnh viễn theo nhau cho đến khi thành Phật, thường kết nhân duyên, minh sư khó gặp, cho nên phải phát nguyện. Bây giờ Già Can thấy các trời người ân cần khuyến thỉnh và ưa muốn nghe pháp, trong lòng vui mừng, liền bảo Thiên Đế rằng: ta nhớ nghĩ thuở xưa ta từng thấy người đời, những người muốn nghe pháp thì trước hết phải sửa sang một cái pháp tòa trang sức thanh tịnh mới thỉnh pháp sư lên ngồi thuyết pháp. Vì sao? Bởi kinh pháp là quý trọng, kinh đó thời được phước, chớ nên đem cái tâm khinh thường mà thỉnh thì sẽ bị tổn thương. Chư Thiên nghe rồi ai nấy đều xin vâng và cởi áo thiên bảo trồng lại thành một cái tòa cao, chỉ trong giây phút đã được trang sức tôn nghiêm thành thanh tịnh bậc nhất để làm tòa. Tức giả can trước hết là đòi hỏi phải mang mình ở dưới dưỡng lên, rồi pháp sư phải ngồi trên cái tòa cao thuyết pháp, và chư thiên phải làm cái tòa như vậy. Và chư thiên khi như vậy là